Chào mừng các bạn đến với thiên đường luyện tập phát sóng thứ hai hàng tuần. Nào, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập hàng ngày.
Mèo và con người. Chào các bạn, mình là Đồng. Đây là chương trình tiếng Việt đặc biệt, đủ dễ cho tất cả mọi người có thể hiểu, bất kể bạn là ai, ở đâu, mô phỏng theo chương trình Spotlight phiên bản tiếng Anh. Bạn có thể giải câu đố này. Con vật nào có 9 mạng sống, có cái đuôi dài, có thể gặp may mắn hoặc xui xẻo? Bạn có biết đang nói về con gì không? Nếu bạn đoán là mèo, bạn đã đúng. Chủ đề hôm nay là về loài mèo. Con vật này đã là chủ đề của nhiều câu chuyện thú vị và cả niềm tin trên khắp thế giới. Trong một số nền văn hóa, con người thậm chí còn tôn thờ mèo. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về lịch sử và những câu chuyện về loài mèo nhé. Mèo ban đầu là một loài động vật hoang dã, nhưng những con mèo chúng ta nói đến hôm nay là mèo nhà. Những con mèo đã học cách sống chung với con người. Những con mèo được coi như thú cưng trong gia đình. Mèo có lịch sử lâu đời với con người. Nhiều chuyên gia tin rằng những con mèo được thuần hóa đầu tiên từ Ai Cập. Những bức ảnh cổ xưa hàng nghìn năm cho thấy mèo là một phần cuộc sống của người Ai Cập. Không ai biết chính xác khi nào mèo tự nhiên được thuần hóa với người Ai Cập. Nhưng các chuyên gia nói rằng có thể khoảng 4.000 năm trước. Nhiều chuyên gia cho rằng những con mèo đầu tiên ở Ai Cập là mèo rừng châu Phi. Những con mèo rừng nhỏ này có kỹ năng săn bắt và ăn thịt các động vật nhỏ hơn như chuột và rắn độc. Và nó giải quyết các vấn đề quan trọng của cuộc sống người Ai Cập. Chuột và rắn luôn ăn trộm lương thực, ngũ cốc và làm hại người Ai Cập xưa. Những con mèo săn bắt chuột và rắn. Người Ai Cập có lẽ rất vui vì có sự giúp đỡ của những con mèo này. Vì vậy, họ bắt đầu cho những con mèo rừng này thức ăn và những miếng thịt nhỏ. Các chuyên gia nói rằng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, những con mèo rừng này đã bắt đầu sống với người Ai Cập và được thuần hóa. Những con mèo rừng có lẽ đã bắt đầu dành thời gian sống trong nhà của con người nhiều hơn. Nó để người Ai Cập chăm sóc và cho ăn. Những con mèo nhỏ được sinh ra và bắt đầu sống gần con người. Sau một thời gian, thức ăn của mèo rừng có thể đã thay đổi. Nó bắt đầu phụ thuộc vào thức ăn của con người thay vì tự đi tìm kiếm thức ăn. Người Ai Cập có lẽ cũng đã cho những con mèo tốt giao phối với nhau. Bằng cách này, có thể đã lai tạo ra những con mèo con có đặc điểm tốt, hiền và trở nên thân thiện hơn. Khi những con mèo ngày càng được thuần hóa nhiều hơn, chúng trở thành vật nuôi hoàn hảo đối với người Ai Cập. Những con mèo thích chơi và chúng rất thông minh. Chúng thể hiện tình yêu của mình đối với con người. Các nhà lịch sử nói rằng, nhiều bức tranh cổ đại cho thấy mèo tham gia vào cuộc sống hàng ngày của người Ai Cập. Người Ai Cập coi trọng những phẩm chất thần bí, bí ẩn của mèo. Và chẳng bao lâu, hình ảnh những con mèo bắt đầu xuất hiện trên các đồ dùng, vật dụng hàng ngày. Hình ảnh mèo xuất hiện trên đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, hoa tai. Có cả những bức tượng về mèo, phụ nữ muốn trở nên dễ thương, nên thậm chí còn bắt đầu bắt chước ngoại hình của mèo như việc đánh mắt, trang điểm xung quanh mắt để trông dễ thương giống mèo hơn. Người Ai Cập thậm chí còn tôn thờ mèo như một vị thần. Vị thần này có cơ thể của một người phụ nữ, nhưng có đầu của một con mèo. Họ gọi nữ thần này là Bastet. Họ tin rằng thần Bastet mang lại niềm vui, âm nhạc và bảo vệ phụ nữ. trẻ em và những con mèo. Hàng năm, người Ai Cập có ngày kỷ niệm cho vị thần này. Người Ai Cập coi trọng mèo đến mức trong một giai đoạn lịch sử của Ai Cập, việc giết mèo là bất hợp pháp. Hình phạt cho hành động này là tử hình, chết. Từ đó, nhiều chuyên gia cho rằng số lượng mèo bắt đầu phát triển nhanh chóng từ Ai Cập phát triển ra các nước trên thế giới. Ngày nay, hàng triệu người trên thế giới vẫn nuôi mèo làm thú cưng. Và mọi người vẫn nhận ra nhiều điều thú vị, những điều bí ẩn của loài mèo. Trên thực tế, mèo là chủ đề của nhiều câu chuyện, của niềm tin trên khắp thế giới. Một số là tốt và một số là xấu. Bạn đã nghe câu chuyện thú vị nào về loài mèo ở đất nước của bạn chưa? Niềm tin về loài mèo có từ lâu đời và những câu chuyện không thực tế nhưng vẫn có nhiều người tin vào nó. Ví dụ, ở Hà Lan, một số người tin rằng khi mèo rửa tai của nó có thể sẽ có khách đến thăm. Còn ở Anh, khi mèo rửa tai, trời sẽ mưa. Nếu mèo ngủ mà không nhìn thấy bốn chân thì tức trời sắp lạnh. Ở Anh, có câu chuyện kể rằng nếu một con mèo rời khỏi nhà và không bao giờ quay lại, những người sống trong gia đình đó sẽ luôn bị ốm. Có câu chuyện khác phổ biến trên thế giới nói rằng mèo có 9 mạng sống. Nhiều người cũng cho rằng mèo có liên quan đến sự may mắn. Mèo có thể là may mắn hoặc xui xẻo, nhưng nó phụ thuộc vào tình huống. Ở Pháp, sẽ gặp xui xẻo nếu mang một con mèo khi băng qua một con sông, một vũng nước. Hay ở Ý, có một số người tin rằng nếu bạn nghe thấy tiếng của con mèo hắt hơi, bạn sẽ gặp một điều may mắn. Bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng mèo hắt hơi chưa? Còn ở Mỹ, sẽ thật xui xẻo nếu nhìn thấy một con mèo trắng vào ban đêm. Nhưng mơ thấy con mèo trắng là một điều may mắn sẽ đến. Nhưng ở mỗi nơi, niềm tin và câu chuyện lại khác nhau. Ví dụ ở Mỹ, bạn sẽ gặp xui xẻo nếu thấy một con mèo đen đi trước mặt bạn. Nhưng ở Anh và nhiều nơi khác ở châu Âu, họ lại coi đó là điều may mắn. Và ở miền Nam nước Anh, nếu một phụ nữ mới kết hôn, họ sẽ muốn gặp một con mèo đen đi qua trước mặt mình, vì họ tin rằng nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Mèo chắc chắn là chủ đề của rất nhiều niềm tin kỳ lạ khác trên thế giới. Tất cả đều không đúng, nhưng tất cả đều cho thấy con người đều tin vào sự bí ẩn của loài mèo như thế nào. Bạn có đang nuôi mèo không? Những niềm tin này về loài mèo có tồn tại trong văn hóa của đất nước bạn không? Hãy để lại ý kiến của mình trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên YouTube, Twitter, Apple Podcast hay Spotify với từ khóa Vietnamese Shadowing. Câu nói phổ biến về mèo ở Việt Nam: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Có ý nghĩa khi có một con mèo đến nhà bạn, gia đình bạn sẽ gặp điều xui xẻo. Nhưng nếu đó là chó, thì gia đình bạn sẽ giàu sang, may mắn. Tác giả của bài viết này là Liz Way. Chương trình này gọi là Mèo và Con Người. Hy vọng bạn sẽ thích chương trình và tiếp tục theo dõi Vietnamese Shadowing. Hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.